chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, việc dán mắt vào màn hình TV không chỉ ảnh hưởng tới tinh thần mà còn khiến cho cơ thể bị kiệt quệ. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cách sẽ giúp cho chúng ta cai nghiện TV một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên đó chính là giảm số lượng TV trong nhà. Việc lắp mỗi phòng một chiếc TV sẽ khiến cho thời gian của chúng ta dùng để xem TV ngày càng gia tăng. Do đó chúng ta chỉ nên lắp một chiếc ở khu vực phòng khách và tránh để trong phòng ngủ. Thứ hai đó chính là chỉ bật xem một số chương trình nhất định. Nói một cách khác, đừng bật TV lên và lại dùng máy tính bảng để lướt mạng trong lúc xem. Như thế chúng ta sẽ nhanh chóng lãng phí nhiều thời gian xem liên tiếp từ chương trình này đến chương trình kia. Thứ ba đó chính là hẹn giờ. Khi ngồi xuống xem một chương trình nào đó, hãy hẹn giờ kết thúc trên đồng hồ ở một phòng khác. Bằng cách này sẽ giúp cho chúng ta phải rời khỏi ghế để đi tắt đồng hồ, đồng thời chấm dứt chuyện ngồi lì một chỗ xem tiếp chương trình khác. Thứ tư đó chính là giấu điều khiển. Chúng ta sẽ xem TV ít hơn nếu như chúng ta đứng dậy mỗi lần muốn chuyển kênh hay là đang giảm âm lượng. Đồng thời điều này sẽ làm giảm số giờ mà chúng ta dùng để lướt các kênh này sang kênh khác. Thứ năm, không vừa xem vừa ăn. Khi mà ăn uống, nhất là buổi tối, chúng ta không nên bật TV mà hãy tập trung hưởng thức các món ăn và trò chuyện với người thân và bạn bè. Thứ sáu đó chính là không xem TV khi trời còn sáng. Thay vào đó, chúng ta nên đi ra ngoài dạo chơi, đạp xe đạp, thực hiện các hoạt động thể chất tốt cho sức khỏe ít nhất là một tiếng trước khi trở về nhà và bật TV. Quy định này có thể được áp dụng cho con hoặc cháu của chúng ta để làm giảm bớt thời gian xem TV của con nhỏ. Thứ bảy đó chính là đọc trước khi xem. Nếu không ưa vận động ngoài trời, chúng ta có thể ra luật là phải đọc 30 trang sách hoặc là tạp chí trước khi bật TV. Tùy vào tốc độ đọc của chúng ta sẽ có thể không xem TV trong suốt một ngày. Cuối cùng đó chính là lên danh sách việc cần làm buổi tối. Hãy liệt kê tất cả những gì mà chúng ta muốn làm, từ dọn tủ lạnh, trang trí lại phòng ngủ hoặc là sắp xếp lại sách trên giá. Sau đó chúng ta hãy viết chúng vào một tờ giấy, bỏ vào hộp. Mỗi tối hãy chọn một mẫu giấy và thực hiện thay vì ngồi xem TV. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách để cho chúng ta có thể cai nghiện xem TV một cách hiệu quả. Hãy áp dụng ngay những thói quen trên để việc xem TV không còn chiếm quá nhiều thời gian của chúng ta trong một ngày, mà thay vào đó chúng ta có thể thay thế bằng những hoạt động tích cực khác mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, rất được hân hạnh hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài các chức năng của Cơ Đốc nhân. Chúng ta hãy nhờ cậy sự soi sáng của Chúa trong giờ phút này để tìm hiểu về đề tài này, hầu cho mỗi Cơ Đốc nhân có một chức năng được đẹp lòng Chúa. Trước hết tôi xin đọc lời Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh Tăng Ước, sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 9 đến câu thứ 11. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại một cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Thưa quý vị, mỗi cơ đốc nhân đều có những chức năng để phát triển đời sống của chính mình và thích hợp với cộng đồng đức tin mà Chúa lấy làm đẹp lòng và ban phước cho. Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, thánh đồ Phao-lô đã được Chúa soi dẫn nêu lên 4 chức năng thiết thực mà mỗi con dân Chúa cần phải được phát huy trong đời sống mỗi ngày. Thánh đồ Phao-lô viết: về điều anh em yêu thương nhau, tôi không cần viết cho anh em. Anh em đã được Đức Chúa Trời dạy dỗ phải yêu thương nhau. Thật vậy, anh em cũng phải yêu thương những anh em khác ở Macedon nữa. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em hãy làm điều đó thêm mãi. Thưa quý vị, chức năng thứ nhất của mỗi tín nhân Cơ Đốc là hãy tỏ lòng yêu thương thêm mãi. Trong văn học Y Lạp, chữ love không giống như chữ love thường được sử dụng. Chữ thương mà chúng ta thường đề cập đến là agape, nhưng chữ thương mà Phao-lô viết ở đây là philadelphia, có nghĩa là một thứ tình thương đặc biệt như ruột thịt trong một gia đình. Những đặc tính của tình yêu thương này gồm có như sau: thắt chặt mọi người trong tình thân gia đình, gắn bó với nhau trong sự liên kết một cách bền vững, giữ gìn tình nghĩa với nhau một cách sâu xa trong lòng, hiểu nhau trong một chiều sâu tình cảm một cách đậm đà, có sự quan tâm trong sự trông nom chăm sóc một cách an toàn cho nhau, nối vòng tay lớn trong mục đích bình thường quá dưới một người cha. Tình yêu thương trong Chúa ngay thật, thẳng thắn, rộng lượng và thông cảm trong sự cảm biết nhau. Có hai lý do mà Phao-lô phải khuyến khích người Tê-sa-lô-ni-ca phải tỏ lòng yêu thương thêm mãi. Vì những cơ đốc nhân cần phải có tinh thần hỗ trương lẫn nhau để đối diện với cuộc sống của mỗi người trong cộng đồng đức tin. Vì cuộc sống trong Chúa không mấy dễ dàng để sống trong một thế gian phức tạp, đầy dẫy tội ác và sự cám dỗ trong nhiều nan đề của đời sống. Dân sự của Chúa phải hỗ tương lẫn nhau một cách đích thực để cùng nhau chống lại mọi lôi cuốn và thử thách trong đời. Không có một thế lực nào có thể phá hủy các chức năng của hội thánh một cách mau chóng bằng sự chỉ trích, nói hành, bôi lọ và dư luận và sự tham vọng theo ý riêng để bảo thủ cho mình. Lý do thứ hai, Phao-lô kêu gọi tình thương cần phải có năng động sinh tồn và được gia tăng thêm mãi theo năm tháng của thời gian cuộc đời. Sứ đồ Giăng đã sống động trong tình yêu thương sung mãn của Chúa. Ông khuyến cáo dân sự của Chúa được ghi chép trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 2, câu 8 đến câu thứ 11 của Thánh Kinh Tân Ước như sau: Song lê, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt họ. Vậy thì chức năng thứ nhất của mỗi tín nhân Cơ Đốc là phải gia tăng tình yêu thương theo năm tháng của đời mình, là những người đi trong sự sáng của Chúa, không còn ở trong bóng tối tăm nữa. Cho nên không thể nào mà làm giảm bớt cái tình yêu thương, trái lại phải thêm mãi. Chức năng thứ hai mà thánh đồ Phaolô nêu lên ở đây là ráng tập an ở cho yên lặng. Tê-sô-lê-ca thứ nhất đoạn 4 câu 11 phần A. Muốn an ở yên lặng phải học tập và học biết sự yên lặng một cách kiên trì và nhẫn nại. Như thế mới có thể sống yên lặng trước mọi người và trong mọi hoàn cảnh. Có ba chướng ngại khiến cho nhiều người không thể học hỏi để sống yên lặng được. Ba điểm đó là gì? Ấp thành kiến, trí hẹp hòi và lòng kiêu ngạo. Đây là ba kẻ thù của những kẻ không thể nào học hỏi cái sự yên lặng để áp dụng trong đời sống của mình. Thành kiến, trí hẹp hòi và lòng kiêu ngạo. Gạt bỏ được cái ấp thành kiến, đố kỵ, trí não hẹp hòi và lòng kiêu ngạo thì Cơ Đốc nhân sẽ không còn đã kết nhau hay chia phe lập đảng. Cơ Đốc nhân sẽ sống trong sự yên lặng, hàng ngày bước đi trong tinh thần khiêm cung và yên lặng. Cơ Đốc nhân không ăn ở một cách trịch thượng cao ngạo như người ngoài đời. Một khi Cơ Đốc nhân bị sự chống đối hay bị làm khó dễ, là một Cơ Đốc nhân thật sẽ có phản ứng như thế nào? Hãy yên lặng phủi bụi đã dính chân các ngươi và đi ra. Đó là lời khuyên của Đức Chúa Giêsu trong Thánh Kinh Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 14. Dân sự của Chúa phải học biết sự yên lặng tại nhà, tại trường, tại sở làm, tại chợ và tại hội thánh. Khi ngươi vào nhà của Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình, thà lại gần mà nghe hơn là dân của tế lễ của sự ngu muội. Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi cũng chớ vội vàng nói lời trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy ngươi nên khá ít lời. Thánh Kinh Cựu Ước sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 1 câu 2. Yên lặng không có nghĩa là làm thinh, không nói, song có một cái thái độ trầm tĩnh, một cử chỉ khiêm tốn, hài hòa và một tinh thần khả ái, yêu thương. Đó là chức năng thứ hai. Và chức năng thứ ba mà thánh đồ Phaolô đã đeo lên để khuyến cáo và để nhắc nhở cho mỗi tín nhân Cơ Đốc là mỗi người phải săn sóc việc riêng mình. Đức Chúa Trời mong muốn mỗi Cơ Đốc nhân phải có tinh thần trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Tại vì sao? Bởi vì có nhiều người tò mò tạp mạch và xía vào chuyện của những người khác. Ca dao Việt Nam có câu: làm người ăn tối lo mai, việc mình hồ dễ để ai lo lường. Tôi xin lặp lại: làm người ăn tối lo mai, việc mình hồ dễ để ai lo lường. Loài vật và côn trùng đều có bổn phận chăm sóc việc riêng cho chính nó. Vì có câu: con tằm phải nhả cán xây tơ, con ong phải xây tổ lấy cho mình. Con người phải chu toàn việc riêng của chính mình. Nguyên nhân nào khiến cho sứ đồ Phaolô khuyến cáo tín nhân tại Tê-sô-li-ca những điều đó? Bởi vì có nhiều tín hữu trong hội thánh không có trách nhiệm chăm sóc việc riêng của mình, mà lại trở nên lán chuyện đối với chuyện của kẻ khác. Bởi vì họ là những người như thế nào? Có câu: chăn mình dính bụi chẳng lo, chê người hàm xám chăn giò để dơ. Bởi vì cá tính tự nhiên con người hay phê bình, chỉ trích và xía vào chuyện của người khác đã quen rồi. Và một lý do nữa là khi thấy mình thua sút hay thất bại lĩnh vực nào đó trong cuộc sống, mà gặp người nhiều chuyện thì thường bới lông tìm vít trong đời sống của người khác, trong khi mình có cả cây đà to tướng lại không dọn dẹp. Cũng có người không có công việc gì để làm trong thì giờ mà Chúa đã ban cho để chăm sóc việc riêng của mình, là thài lai việc của người khác. Cho nên tín nhân Cơ Đốc phải chăm lo việc riêng của mình, đó là bổn phận. Chức năng thứ tư mà thánh đồ Phaolô nêu lên ở đây là hãy lấy chính tay mình làm lụng. Đức Chúa Trời muốn cho dân sự của Ngài làm việc để chinh phục đất đai và nắm giữ chủ quyền muôn vật trên đất. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28 của Thánh Kinh Cựu Ước dạy điều đó. Làm người giàu hay nghèo, sang hay hàng, tất cả những ai ăn không ngồi rồi đều là kẻ ăn cắp hoặc là ăn gian. Con người phải dùng chính tay mình làm việc để cung ứng mọi nhu cầu cần thiết cho đời sống của mình. Từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã dạy cho tổ tông của loài người là Adam và Eva ở trong vườn Ê-đen, được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15-16 như sau: Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy: ngươi được tự do ăn qua quả các thứ cây trong vườn. Con người làm việc ngoài sự thỏa đáp nhu cầu cho cuộc sống của mình và còn phải góp phần thỏa đáp nhu cầu cho cộng đồng xã hội nữa. Kẻ vốn hay trộm cướp chớ trộm cướp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Thánh Kinh Tân Ước sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28. Dân sự của Chúa làm việc sẽ chẳng bao giờ bị thiếu thốn chi hết. Vậy ai nấy phải ăn uống và hưởng lấy phước của công lao mình làm ra, ấy là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Cựu Ước sách Truyền Đạo đoạn 3 câu thứ 13. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sức lực và sự khôn ngoan để làm việc, và cũng chính Ngài vừa giúp chúng ta để được thành công trong ý muốn của Ngài. Chúa hứa dân sự của Ngài là những tín nhân Cơ Đốc đạt Chúa ưu tiên số một trong đời sống của mình, mà Đức Chúa Giêsu đã phán dạy trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúa khuyên bảo chúng ta hãy đặt Chúa lên trên hết và tin nhận Chúa, và để ý Chúa lên trên hết, tìm kiếm sự công chính của Ngài ban cho, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống qua cái sức khỏe mà Chúa ban cho chúng ta, qua những cái chức năng mà Chúa đã đặt để cho chúng ta. Cho nên tóm lại, bốn chức năng của mỗi tín nhân Cơ Đốc mà thánh đồ Phaolô đã khuyến cáo là những gì? Là phát huy tình yêu thương thêm mãi. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn là những tín nhân Cơ Đốc, tình yêu thương của quý vị năm rồi so với năm này như thế nào, tháng rồi so với tháng này, tuần rồi so với tuần này, ngày hôm qua và so với ngày hôm nay có gia tăng hay là suy yếu? Trong lúc thế gian này đó, tình yêu thương của Ngài càng phai lờ, càng sút giảm, thì các tín nhân Cơ Đốc càng ngày tình thương càng phải được gia tăng. Đó là chức năng đầu tiên mà thánh đồ Phaolô khuyến cáo và nhắc nhở cho chúng ta phải yêu thương thêm mãi. Chức năng thứ hai ráng tập ăn ở cho yên lặng. Đời sống của mỗi tín nhân Cơ Đốc là đi ở trong mé nước bình tĩnh, được Chúa bổ lại linh hồn, sống ở trong thinh lặng, tức là sống ở trong khiêm cung, không kiêu ngạo, không kịch tưởng. Chức năng thứ ba là mỗi người phải chăm sóc việc riêng của mình. Việc riêng của mình mà không chăm sóc thì giờ đó chúng ta làm gì? Phần nhiều người thì giờ đó lại có lắm chuyện với kẻ khác. Cho nên Chúa muốn chúng ta mỗi người phải chăm sóc việc riêng của mình chu đáo, và chính tay mình làm lụng để thỏa đáp nhu cầu cho đời sống và góp phần giúp đỡ xã hội cũng như hội thánh. Hảo ý của Phaolô đối với các tín nhân Cơ Đốc về các chức năng nói trên là gì? Hầu cho anh em ăn ở thật tốt đẹp với mọi người và không thiếu thốn chi hết. Vâng, ở đây chúng ta thấy cái tinh thần khuyến cáo của thánh đồ Phaolô không phải là giận dữ, ghét bỏ hay là ông nắng tánh, nhưng ông có một cái hảo ý là mỗi người trong chúng ta là tín nhân Cơ Đốc ăn ở một cách tốt đẹp đối với chính mình và đối với mọi người, và như vậy cái đời sống của chúng ta sẽ không thiếu thốn chi hết trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta làm vinh hiển danh Chúa, chúng ta làm sáng tỏ sự phước hạnh mà Chúa ban cho những kẻ thờ phượng Ngài, tin nhận Ngài và hầu việc Ngài, để danh của Ngài luôn luôn được cả sáng, như Đức Chúa Giêsu đã phán: sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy công việc của các ngươi làm mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Nguyện Chúa thêm sức cho mỗi tín nhân Cơ Đốc làm sáng danh Chúa qua những chức năng mà Ngài đã ban cho chúng ta. Mà hôm nay chúng ta được thánh đồ Phaolô nhắc nhở, nguyện xin mỗi tín nhân Cơ Đốc được đầy ơn của Chúa trong những chức năng để làm sáng danh Chúa và đẹp lòng Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.